lời Chúa thứ năm sau Chúa nhật thứ bảy phục sinh, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2022.
Tình yêu thánh tâm một chiều trên cây thập giá, nơi đồng thế gian làm máu cùng nước tuôn tràn.
Con tim nắng tan vì quá yêu thương trần gian, gánh bao tội tình Chúa đành hy sinh.
Tình yêu thánh tâm luôn yêu con, yêu rất âm thầm, luôn yêu con chan chứa vô ngần. Tình yêu thánh tâm luôn yêu con năm tháng diệu êm, luôn yêu con không bờ không bến, thành tâm Chúa nhân.
Lời Chúa thứ năm sau Chúa nhật thứ bảy phục sinh, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2022. Là ngày thứ bảy trong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, từ ngày 27 tháng 5 đến mùng 4 tháng 6. Mời anh chị em chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta trong ngày thứ bảy tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Ngày thứ bảy tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, đón nhật đặc sủng của Chúa Thánh Thần, cầu cho sự hiệp nhất. Hôm nay ngày thứ bảy của tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, xin Chúa Thánh Thần giúp con khao khát đón nhận các đặc sủng để phục vụ và thực thi bác ái với anh em của con trong sự khiêm nhường. Con xin là khí cụ nhỏ bé của Chúa để mang tình yêu, lòng thương xót và sự chữa lành của Chúa đến với mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết trân trọng đặc sủng Chúa ban cho anh em con, mà không vì ghen ghét mà dập tắt thần khí Chúa nơi anh em. Xin cho con biết đón nhận sự khác biệt của anh em con, mà không ganh tị, phân biệt, loại trừ nhau, để có thể sống hiệp nhất trong đa dạng. Xin mời cộng đoàn cùng hát bài Xin Ngôi Ba Thiên Chúa.
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi.
Lời nguyện cho sự hiệp nhất. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài được sai đến để ở với chúng con. Ngài là ân huệ cao cả từ trời ban xuống cho chúng con, để chúng con được mạnh sức vượt qua mọi thử thách, cám dỗ. Xin Ngài ban niềm an ủi, sức mạnh, lòng tin cậy mến cho chúng con. Chúa là nguồn sức mạnh, niềm hy vọng và cậy trông cho chúng con trong cơn gian nan khốn khó. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến giúp chúng con sống hiệp nhất và yêu thương. Xin cho chúng con biết ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại, lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Nguyện xin Chúa Thánh Thần cho chúng con sức mạnh để hòa giải với nhau về những sự khác biệt, hiểu lầm, chia rẽ, chống đói, chống đối, hận thù đang xé nát thân mình Chúa Kitô. Hầu chúng con có thể được Ngài chữa lành các vết thương đã hằn sâu trong tâm hồn và thân xác chúng con. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ bảy Phục sinh. Bài đọc 1, bài trích sách Công vụ Tông đồ, chương 20 câu 30, chương 23 câu 6 đến câu 11. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Hôm ấy, vì muốn biết chắc chắn người Do Thái tố cáo ông Phao-lô về điều gì, vị chỉ huy cơ đội tháo xiềng cho ông và ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng họp lại, rồi đưa ông Phao-lô từ đồn xuống để ra trước mắt họ. Ông Phao-lô biết rằng một phần thượng hội đồng thuộc phái Sa Đốc, còn phần kia thuộc phái Pha-ri-siêu, nên ông nói lớn tiếng với hội nghị: Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-siêu thuộc dòng dõi Pha-ri-siêu. Chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử. Ông vừa nói thế thì người Pha-ri-siêu và người Sa-đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. Thật vậy, người Sa-đốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần, còn người Pha-ri-siêu thì lại tin là có. Người ta la lối om sòm. Có mấy kinh sư thuộc phái Pha-ri-siêu đứng lên phản đối mạnh mẽ: Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu. Biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy. Hai bên chống đối gay gắt, đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phao-lô, nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn. Đêm ấy, Chúa đến bên ông Phao-lô và nói: Hãy vững lòng, con đã long trọng làm chứng cho thầy ở Jerusalem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Roma nữa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Lạy Chúa Trời, xin gìn giữ con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Lạy Chúa Trời, xin gìn giữ con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ.
Lạy Chúa Trời, xin gìn giữ con, vì bên Ngài con đang ẩn náu.
Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường lòng dạ nhăn nhu con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.
Lạy Chúa Trời, xin gìn giữ con, vì bên Ngài con đang ẩn náu.
Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hữu trung này hư nát trong phần mộ.
Lạy Chúa Trời, xin gìn giữ con, vì bên Ngài con đang ẩn náu.
Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sông, trước thanh nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi.
Lạy Chúa Trời, xin gìn giữ con, vì bên Ngài con đang ẩn náu.
Hallelujah, hallelujah. Chúa nói: Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để thế gian tin rằng Cha đã sai con. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17 câu 20 đến câu 26. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con. Phần Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai Con và đã yêu thương họ như đã yêu thương Con. Lạy Cha, Con muốn rằng Con ở đâu thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của Con, vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu thương Con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính. Thế gian đã không biết Cha, nhưng Con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai Con. Con đã cho họ biết danh Cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương Con ở trong họ và Con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô. Ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, khi sai các tông đồ đi rao giảng, Chúa nói với các tông đồ là phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bổ câu. Khôn ngoan như con rắn. Trong sách Công vụ Tông đồ, chúng ta nghe ông Phaolô cái sự khôn ngoan tinh anh của Phaolô. Nếu anh chị em đọc kỹ sẽ thấy là người Do Thái tố cáo Phaolô, nhưng mà muốn biết chắc chắn rằng là họ tố cáo về điều gì, thì vị chỉ huy cơ đội mới tháo xiềng cho Phaolô và ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể hội đồng họp lại. Rồi đưa Phaolô đến trước mặt họ để coi, bây giờ nếu mà tố cáo Phaolô thì bây giờ nói cho tôi biết coi tố cáo Phaolô về tội gì. Tôi thấy ở đây ông chỉ huy cơ đội, dù là người ngoại đạo, nhưng mà cũng xử một cách công bằng. Không phải cứ nghe người ta tố cáo rồi kết án, không. Người cầm cân nảy mực là người phải có sự khôn ngoan sáng suốt. Đừng cứ ngồi đó mà nghe người ta báo cáo và tố cáo. Lý do gì, động cơ gì thúc đẩy họ tố cáo? Thứ nhất là cái động cơ thúc đẩy là cái gì? Thứ hai là tố cáo về cái tội gì? Thứ ba là khi tố cáo nó chỉ là một chiều thôi. Còn phải để cho bị cáo, cái người mà bị tố cáo đó, đây là nguyên cáo, là người đứng ra tố cáo, còn bị cáo cũng cho họ có cơ hội, có điều kiện để họ được đối chất, gọi là ba mặt một lời. Mình có cái bệnh, nhất là những người có quyền, dễ bị thiên vị hay là thành kiến lắm. Dễ bị thiên vị hay thành kiến. Cứ nghe người ta tố cáo mà nếu mình thích là mình sẽ bỏ qua. Ôi, tố cáo vậy chứ không có gì đâu, nó tốt lắm, ông cha đó tốt lắm, vân vân. Nhưng mà nếu ngược lại, đã có thành kiến với người đó mà cứ nghe người ta tố cáo là bắt đầu kết án luôn. Đúng, nó tố cáo về đúng cái ông trà đó, cái ông đó, vân vân, và sơ đó, ông thầy đó. Mình bất công, không có sòng phẳng. Mới nghe người ta tố cáo thôi, tôi đón nhận, tôi lắng nghe, mới có một phía. Còn cái người bị tố cáo, họ có quyền để nói lên tiếng nói của họ. Rồi mình là người phân xử thì nghe hai phía để coi đúng sai nó ở chỗ nào. Phải hết sức công minh, chính trực, sòng phẳng, rõ ràng trong chuyện đó. Còn đa số là theo cảm tính, cảm tình, chứ không theo lý trí. Cảm tính, cảm tình là cái gì thích là đúng. gọi là yêu thì nên tốt, mà cái gì không thích là sai, ghét thì nên xấu, yêu nên tốt, ghét nên xấu. Nó xấu là vì tôi ghét nó, mà nó tốt vì tôi thích nó, sai rồi. Tôi thích nó có chắc nó tốt chưa? Trả lời, tôi thích nó đã chắc nó đã tốt chưa?
Chưa.
Mà tôi ghét nó có phải là nó xấu không?
Không.
Chưa chắc đâu. Chưa chắc đâu. Đó là do cái chủ quan của mình, là cái cảm xúc của mình. Mà người lãnh đạo, người đứng đầu, người cầm cân nảy mực thì phải tuyệt đối không để cho cảm xúc chi phối, không để cho tình cảm chi phối. Phải dùng lý trí, mà muốn cho lý trí nó được đúng đắn thì phải biết lắng nghe. Phải biết lắng nghe, lắng nghe cả hai phía. Mình cứ ngồi trong ngai, cứ ngồi trên tòa, rồi nghe báo cáo, rồi bắt đầu ký giấy, phán, quyết, xử, xây dập, vân vân và vân vân. Cái đó mình không có công bằng. Không công bằng. Rồi về phía follow. Phía follow này, mình mới thấy ông ta là một người được tràn đầy thánh thần. Khi follow biết rằng một phần thượng hội đồng thuộc phái Sa Đốc, còn một phần thuộc phái Pha Ri Siêu, gọi là biết người, biết ta. Phải biết coi người ta là ai, biết cho người ta có âm mưu tính toán gì. Chúa ban cho Phêrô cái ơn đó. Và mỗi người chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần, đang trong tuần kiều nhật kính Chúa Thánh Thần, xin cho con được biết con và biết người, gọi là chi kỷ chi bỉ, biết mình biết người. Chẳng cần trăm trận trăm thắng, không cần thắng chẳng cần thua, chỉ cần đúng lẽ phải, đúng sự thật. Nếu tôi sai tôi nhận, tôi biết tôi và tôi biết tôi sai thì tôi nhận. Và tôi biết người, biết được âm mưu của người ta thì tôi không có dại gì để lọt bẫy của người ta. Chúa nói đánh thành này chạy sang thành khác mà. Anh chị em thấy không? Chứ đâu phải là cứ đương đầu ra cho nó đánh. Và ngay cả khi mà nó tát Chúa Giêsu thì Chúa cũng hỏi, nếu tôi nói sai thì cho tôi biết sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói đúng, tại sao lại đánh tôi? Nếu tôi nói sai, tôi giảng sai, cho tôi biết sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi giảng đúng, tại sao lại cấm tôi? Rõ ràng tôi nói với những người có quyền vậy, nếu anh bảo cấm thì cho tôi biết tôi sai chỗ nào. Tôi sai thì tôi sửa. Còn nếu tôi đúng, không có gì sai, giảng đúng, không có lý do gì không cho tôi giảng. Họ phải chịu thôi. Nói linh mục không có giảng sai chỗ nào cả. Chúng tôi nghe cả 3 năm nay, ngày nào cũng có người nghe mà không thấy sai chỗ nào. Chỉ nói về lòng thương xót và bác ái. Bằng vậy thì tôi cứ giảng thôi. Chẳng có lý do gì để cấm. Và đúng, chúng tôi không có lý do gì để cấm. Không cho nhưng mà không có lý do gì để cấm. Thì tôi cứ làm. Khi nào tôi sai thì tôi thì chấp nhận kỷ luật. Thế thì follow biết là trong nhóm đó có hai người, hai nhóm. Trong thượng hội đồng có một phần là Sa Đốc, một phần là Pha-ri-siêu. Mà hai cái nhóm này chẳng ăn gì với nhau. Sa Đốc thì không có tin có sự sống lại, không tin có đời sau. Pha-ri-siêu thì tin có sự sống lại, tin có đời sau. Mà hai nhóm này toa lập với nhau. Khi có một kẻ thù chung thì hai bên chống nhau sẽ hợp lại với nhau để chống kẻ thù chung. Anh chị em nắm không ạ? Ví dụ hai anh kia không hợp nhau, nhưng mà cùng ghét cái anh đang ngồi mặt cứ vênh vênh lên thế này, hai anh không hợp nhau, nhưng mà vậy thì hai đứa mình bắt tay nhau để chống lại cái thằng ngồi vênh vênh kia. Nhưng mà hai cái anh ngồi dưới cũng chẳng ăn gì với nhau, thấy không ạ? Mà cứ nhìn thấy anh này là khó chịu. Cho nên cái anh này biết rằng hai nó toa rập bệnh, nó đánh mình, vì mình phải làm sao để cho hai thằng nó đánh nhau là gương đắc lợi. Ngư ông đắc lợi, ngư sò mà cứ đánh nhau thì ngư ông chỉ bắt cả hai con thôi. Cho nên cái anh ấy ngồi với Vinh mà được, tụi mày chống tao phải không? Được, tao coi coi hai đứa mày có cái gì mâu thuẫn, tao sẽ khơi lên cái mâu thuẫn đó. Để vì tự ái, vì mâu thuẫn thì hai thằng lại qua ra đánh nhau mà quên kẻ thù chung. Đấy. Hay chỗ đó ra thưa anh chị em, follow thấy, à, Pha-ri-siêu thì tin sự sống lại, Sa-đốc thì không tin có sự sống lại. Được rồi, vậy thì thưa anh em, tôi là Pha-ri-siêu, thuộc dòng dõi Pha-ri-siêu, tức là phe của nghe rồi. Sa-đốc bắt đầu điên rồi. Vậy là nó phe của Pha-ri-siêu, Sa-đốc bắt đầu tức. Chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử. Chính vì hy vọng kẻ chết sẽ sống lại vì Đức Giê-xu đã sống lại. Tôi tin vào Đức Giê-xu và Đức Phao-lô rao giảng rằng Đức Giê-xu đã chết và sống lại. Và mời gọi mỗi mọi người chúng ta đặt niềm hy vọng nơi Đức Giê-xu đứng đã chết và sống lại. Mà nghe nói kẻ chết mà sống lại thì Sa-đốc chịu không? Chịu không?
Không.
Không. Sa-đốc không chịu. Làm gì mà có chuyện chết sống lại? Pha-ri-siêu chịu không? Pha-ri-siêu chịu không?
Chịu.
Vì Pha-ri-siêu tin rằng kẻ chết sẽ sống lại. Cho nên ông không tin, ông tin. Mà tôi vì tôi tin cho nên tôi bị như thế đó. Ông thấy chưa? Bởi vậy vậy mày phe tao, mày phe tao. Vậy thì Sa-đốc kìa, sao mày đánh nó? Sa-đốc bảo, bây giờ tụi mày ngon hả? Rồi mày bênh cái thằng sống lại à? Thằng tin và sống lại, tụi mày về phe nhau à? Hai bên choảng nhau. Ông vừa nói thế thì Pha-ri-siêu và Sa-đốc chống đối nhau, khiến hội nghị bị chia rẽ. La lối om sòm, những người kinh sư thuộc phái Pha-ri-siêu đứng lên phản đối mạnh mẽ. Pha-ri-siêu bắt đầu bênh Phao-lô. Chúng tôi không thấy người này có gì xấu. Trước thì kết án Phao-lô là thế này thế kia, nhưng mà bây giờ vì thấy về phe mình cho nên lại bênh. Chúng ta thấy lòng dạ con người, nay thì nó chống mai nó bênh, nay nó ủng hộ mai nó chống đối, nay nó chống đối mai nó lại ủng hộ. Cứ có gì có lợi cho nó là nó theo. Thế thôi. Đừng tin vào con người, lòng dạ con người hoàn toàn. Chúa nói với Faustina là con đừng tìm cậy dựa nơi người thế gian, đừng tìm an ủi nơi người đời, là như thế đấy. Anh chị mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa, chúng ta sẽ thấy rõ có những người chống và có người theo, phải không? Những người chống lại lòng thương xót Chúa thì mình đi đâu là họ chống đến đó. Có những người mà đi theo lòng thương xót Chúa thì mình đi đâu họ đón tiếp đến đó. Nhưng mà cẩn thận, không được vừa không vừa lòng họ là họ cũng quay lại họ về phe với kia để chống mình. Cho nên mình không phe này cũng không phe kia, chỉ có một thôi là lòng thương xót Chúa. Không có phe phái nào hết đó. Chúng tôi chỉ có một đường đi duy nhất là con đường lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót.
Phục sinh.
Phục sinh.
Lòng thương xót.
Chỉ vậy thôi. Không có phe nào hết đó. Tôi không có cần người ta bênh mà cũng chẳng sợ người ta chống. Vì Chúa Giê-xu cũng đã từng đi vào con đường đó. Và Phao-lô cũng đã chịu cái con đường đó. Các thánh tông đồ cũng phải đi vào con đường đó. Các thánh tử đạo cũng đi vào con đường đó. Cho nên con đường lòng thương xót Chúa là con đường thập giá. Sẽ bị chống đối. Và lòng dạ con người đồ nó bắt đầu nó lộ ra. Và đi siêu mới chống Phao-lô xong, đem Phao-lô đến để xin xét xử. Mà bây giờ lại, ô chúng tôi không thấy người này có gì xấu. Biết đâu là một vị thần hay một thiên sứ nói với ông ấy. Hai bên chống đối nhau gay gắt đến nỗi mà vị chỉ huy sợ người ta sẽ xé xác ông Phao-lô ra. Ghê gớm như vậy. Cho nên ra lệnh cho lính lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn. Không có hiệp nhất, không có đồng một lòng một ý với nhau thì tan hết, cái gì cũng tan. Vì thế mà hôm nay chúng ta cầu nguyện trong ngày thứ bảy là đón nhận đặc sủng của Chúa Thánh Thần, cầu cho sự hiệp nhất. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giê-xu cầu xin lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con. Là cầu cho tất cả những người mà tin vào Đức Giê-xu, cầu cho những người rao giảng và cầu cho những người nhờ lời rao giảng đó mà tin vào Chúa. Để làm gì? Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Pha-ri-siêu và Sa-đốc trong thượng hội đồng vì không hiệp nhất cho nên tan, không xử được Phao-lô, không xử được kẻ thù chung của mình, không làm được chuyện gì hết. Trong mỗi tổ chức cũng vậy, trong gia đình cũng thế, gia đình cũng xào xáo nhau. Bây giờ gia đình xào xáo nhau nhiều lắm anh chị em. Tôi thấy đến xin khấn xin cầu nguyện. Thứ nhất là chuyện tranh chấp nhà cửa ruộng đất tài sản, đúng không? Người mẹ không có công bằng, bênh đứa cháu nội bỏ đứa cháu ngoại, bênh đứa con út bỏ đứa con cả, bênh đứa con thứ bỏ đứa con trưởng, chia cho đứa này 5 mét, đứa kia 4 mét rưỡi, đứa kia cái nhà 5 tầng, đứa kia cái nhà 2 tầng, là anh chị em bắt đầu xào xáo, huynh đệ tương tàn. Chỉ vì duy nhất là quyền lợi, tiền của đất đai. Chỉ như vậy thôi, mất hết tình nghĩa. Cái nguyên nhân, một trong những nguyên nhân mà gây ra bất hòa, gây ra chia rẽ trong đời sống gia đình, ngay cả trong đời sống cộng đoàn cũng thế, là vì tiền của. Người ta để cho đồng tiền nó chi phối, là tranh giành nhau, là có khi chém giết nhau vì một tấc đất mà ông bố bổ đầu đứa con, hoặc là thằng con dí điện cho người mẹ chết vì người mẹ chia gia tài cho người chị mà không cho thằng em. Kinh khủng lắm thưa anh chị em. Đưa nhau ra tòa. Đất này tao không dùng được, tao không sử dụng được thì không đứa nào sử dụng được, tha cho nhà nước, cho người ngoài hưởng còn hơn là cho mày. Dù mày là em ruột của tao, mày là chị ruột của tao, tao cũng không nhường cho đứa nào hết. Khủng khiếp không? Mà có phải là ngu không? Có phải phí phạm không? Thôi thì mình không ăn cho em mình ăn chứ. Tại sao lại tao không ăn thì không đứa nào được ăn, thà cho thế gian nó ăn. Không còn tình nghĩa gì, chỉ vì tiền của đất đai nhà cửa. Rất nhiều. Thậm chí là bên Mỹ cũng về Việt Nam để mà tranh nhau nữa mà. Thôi mình đi Mỹ rồi thì yên đi. Hay mình đi nước ngoài thì yên đi. Cũng về để tranh phần hơn phần thua với đứa ở nhà nữa. Rồi đứa ở nhà mình được cái này thì thôi nhường cho anh chị cái khác đi. Cũng không. Được cái này đòi cả cái kia nữa. Cho nên người ta ở bên nước ngoài người ta cũng điên lên, không chấp nhận được như vậy. Và ngay cả những người mà làm cha làm mẹ, mình không có công bằng, làm cho con cái nó bất mãn, rồi nó chia rẽ nhau. Đó. Chia rẽ nhau vì tiền của danh vọng. Rồi cái danh, đi tu mình không tranh giành tiền của thì mình tranh giành cái gì? Tranh giành cái chức tước, cái địa vị, bề trên, bề dưới, giám đốc, phó giám đốc. Rồi xin lỗi ngay cả cha xứ cha phó. Ma quỷ nó vẫn làm cho người ta chia rẽ nhau. Rồi trong một ca đoàn, trong một cộng đoàn, ngay cả những người xưng mình là tông đồ lòng thương xót Chúa cũng chia rẽ nhau, tranh giành nhau. Người chức này, người chức kia, rồi được thậm chí chụp hình cũng còn không nhường nhau nữa. Có không? Này cũng đứng gần cha, kia phải đứng gần giám mục, cũng phải tranh nhau chụp hình, cũng phải ganh tị nhau. Rồi đứng trước, đứng sau nữa. Cái gì người ta cũng ganh được, thưa anh chị em. Chỗ thiêng liêng nhất người ta cũng ganh được. Đức lễ cũng ganh nhau là phải đi trước, đi sau nữa, có không? Đi trước cũng vậy. Nếu đi trước, nếu đi sau, sao phải đi sau để gần cha thì nó oai hơn là đi trước lính lác. Vậy nữa. Rồi thổ kèn cũng vậy, đánh trống cũng vậy. Cũng ganh nhau thổ kèn đánh trống. Hát cũng vậy. Cũng ganh nhau rồi. Người ta tranh giành nhau từng lý từng tí. Các đoàn này hát mùa chay, các đoàn kia hát mùa phục sinh, Yêu mình cứ mùa chay mãi buồn lắm, con kia đã được phục sinh suốt, ví dụ thế. Rồi các đoàn này hát đám ma, các đoàn kia hát đám cưới, Yêu mình cứ đám ma mãi, nó cứ hát đám cưới, nó cứ vui, mình cứ hát đám ma buồn, ơ hay. Mình hát phục vụ Chúa chứ có phải là chuyện thế này thế kia không. Và chúng tôi xét thấy bản thân mình cũng vậy. Cũng đầy cái sự tranh giành, kèn cựa hơn thua, gà đua nhau tiếng gáy, phải không? Kinh lắm. kính lắm. Nhiều khi chỉ vì cái danh, chỉ vì cái danh mà bất chấp hết mọi thủ đoạn, chỉ vì cái chức cũng bất chấp mọi phương tiện để đạt được cái chức đó, để đạt được cái danh đó, để đạt được cái địa vị đó. Đấu đá tranh giành nhau. Cho nên Chúa Giêsu thấy được ngay từ trong bản thân mỗi người chúng ta, tôi đây này, bản thân tôi thấy trong tôi cũng đã cạnh tranh chính trong tôi rồi. Giữa suy nghĩ, lời nói, việc làm nó cũng đối đình nghịch với nhau rồi, chứ đừng nói chuyện gì bên ngoài. Rồi thấy người khác hơn mình không chịu được. Cái mà ta khó chịu nhất là người khác hơn tôi. Nó giàu hơn tôi, nó đẹp hơn tôi, nó nổi tiếng hơn tôi, nó được nhiều người đến thăm hơn tôi, nó được nhiều người tặng quà hơn tôi, nó được người ta vỗ tay lâu hơn tôi, cũng điên lên rồi, chứ đừng nói cái gì khác. Ngay cả xin lỗi, một trong những cám dỗ bây giờ là cái cám dỗ mà trên mạng. Tại vì trên mạng nó hay bao nhiêu người, bao nhiêu lượt người coi, view. Ông này tới 10.000 người coi, ông này có 3.000 người, ông kia 300. Thế mình cũng giảng cỡ đó mà sao có 300, kia nó tới 3.000, kia tới 30.000. Mình cũng hát cũng đâu nỗi nào mà sao người ta vô người ta coi đông thế, 12.000, mình có 12 đứa. Nhưng cái đó là cái cám dỗ nặng nhất. Cho nên tôi nói với anh em là khi mình làm này, không cần cái số đó. Tôi nói yêu cầu người chủ cứ rút bớt đi xuống cho chúng tôi càng tốt. Không cần. Có người bảo cha phải làm vậy để người ta thấy nhiều người coi rồi người ta vô. Như vậy thì chỉ để tò mò thôi, được ích gì. Còn đây, người nào thành tâm thiện trí là họ cứ trung thành với cái đó. Rồi họ, từ cái đó họ mới đi loan truyền cho người khác. Vô họ thấy cái hay hay không, chứ không phải là cái sự quảng cáo. 10.000 người đây là cái quảng cáo để đi 10.000 người thì mới vô. Giống như là hớt tóc á, tôi đến tiệm hớt tóc tôi thấy nó cứ tóc nó để bầy đầy ra. Tôi nói sao cái tiệm này không hốt tóc đi mà để tóc đầy như thế này. Nó không phải để cha. Còn sao vậy thì người ta đi ngang qua người ta thấy tóc nhiều, ở chắc này tiệm này nhiều đứa hớt, nhưng mà tóc con tối thì con lại hót, xong rồi sáng mai con rải ra. Chém như vậy thì quán ăn cũng vậy. Nói sao ông cất xe đi, bảo không ạ, xe của cháu con mấy đứa con cho nó gửi hết đây chứ cha. Bảo sao mình đã chật thì chứ mà còn gửi xe khả hông cha, không biết gì. Phải gửi xe về, tới đi ngang qua thấy cái quán này đông, xe để đây ngoài đường. Đấy. Thế chỉ nhắc, bây giờ mình đi loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương cho Chúa mà cũng cứ phải nhìn vào cái view à. Vì chỗ này phải 10.000 hay 2.000 người á. À? Giống như tóc với lại xe à. Cái quan trọng là người ta nghe, người ta vào, người ta thấy, người ta cảm nhận được cái gì. Dù một người được ơn trở lại cũng tốt lắm rồi. Chất lượng cần gì số lượng đâu. Mình chỉ là cá nhân thôi mà, có phải tổ chức nào đâu. Cho nên mình xin Chúa cầu nguyện tha thiết với Chúa. Mỗi người đấm ngực mình ngày trong tuần, cầu nguyện kính Chúa Thánh Thần. Tôi là nguyên nhân gây ra những chia rẽ cho người khác. Tôi còn ganh tị, tôi còn ganh ghét, tôi còn phân bì, tôi còn đố kỵ. Mà Chúa Giêsu trong giây phút cuối đời, lời cầu nguyện tha thiết nhất là lời cầu nguyện này. Trước khi mà từ giã cõi đời này về với cha, Chúa Giêsu lo lắm. Thấy 12 này nó không biết nó thế nào chứ. Chán lắm, đứa thì đòi đứng bên hữu, đứa ngồi bên tả, nhớ không? Rồi mấy anh kia chịu không? Vừa phải thôi. Có hai chỗ ngon, hai anh em mày sơi hết thì chúng ta còn cái chỗ nào nữa? Rồi phân bì, phân tị, chỗ lo lắm. Rồi mới mốt lớn lên từ 12 người đến 12.000 người, rồi đến 12 triệu, rồi 120 triệu, rồi 1 tỷ 2. Cả tỷ, tỷ người như bây giờ thì sao? Cái sự phân hóa, cái sự chia rẽ nó càng ngày càng khủng khiếp lắm. Mà ma quỷ là chúa của sự chia rẽ. Nó chỉ thọc gậy bánh xe thôi. Nó chỉ mưu toan cho người ta đấm đá nhau, người ta chém giết nhau thôi. Rồi trong một gia đình với vợ chồng với nhau bây giờ, tôi thấy các gia đình bây giờ rạn nứt và đi đến đổ vỡ cũng vì vợ chồng không được hiệp nhất với nhau. Bằng mặt mà không bằng lòng. rồi gọi là tâm đầu ý hiệp, rồi những lời thề hứa khi mình đến trước mặt Chúa, tất cả nó phôi pha theo năm tháng hết. Bây giờ tôi thấy rõ bộ mặt của anh, thì anh cũng thấy rõ bộ mặt của tôi. Anh cũng chẳng tốt gì hơn tôi. Cô có hơn gì tôi không? Hai bên cứ lôi những cái xấu của nhau ra, không có ngồi đối thoại để nhận thấy rằng em à, anh có lỗi, anh xin lỗi. Ồ vậy hả anh? Em cũng vậy, em cũng có nhiều lỗi lắm. Thôi, vợ chồng chúng mình trong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần này, ngồi nói chuyện lại với nhau đi, rồi nhận lỗi chứ không có đổ lỗi, nhận lỗi chứ không chữa lỗi, nhận lỗi và tha lỗi, nhận lỗi và tha lỗi. Như thế thì mới hiệp nhất được với nhau. Còn lúc nào cũng chối lỗi, chữa lỗi và đổ lỗi thì không bao giờ hiệp nhất được với nhau đâu. Mà Chúa Giêsu cầu nguyện tha thiết nhất. Bây giờ cứ thử hỏi như hai vợ chồng mà cứ cắn đắng nhau suốt như vậy, rồi đến lúc mà chết lên thiên đàng có ngồi với nhau được hay không? Hả? Anh lắc đầu. Thấy vợ anh trên đó thì anh sao? Thà ở dưới sướng hơn. Ông kia gật đầu. Chắc là cắn đắng với vợ lắm phải không? Chắc là đau khổ trong đời sống gia đình lắm phải không? Chắc là hai vợ chồng là chỉ có bằng mặt mà không có bằng lòng phải không? Chắc là cũng chịu đựng lắm nhau mà bây giờ chịu đựng không nổi, một ngày nào nó bức. Thôi, trên hết mọi sự anh em hãy có đức yêu thương. Thánh Phaolô nói mà, đó là dây ràng buộc mọi sự. Cái câu đó thì không chịu lấy, mà cứ lấy cái câu của Phaolô là người chồng, người vợ phải vâng phục chồng mình, rồi cho rằng mình là chồng, mình làm chúa, làm chủ, rồi bắt người vợ phải thế này, phải vợ thế kia, chồng chúa vợ tôi. Đúng ý của ông gật đầu dữ lắm. Như vậy thì bao giờ mới hiệp nhất được? Mà sao anh không lấy lời Chúa trong thư Phaolô là trên hết mọi sự anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc hết mọi sự. Hãy tha thứ cho nhau mới hiệp nhất được. Xin cho lời nguyện của Đức Giêsu trở thành hiện thực trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn, nhất là những cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em cùng lấy kinh nguyện lòng thương xót Chúa. Chúng ta đọc kinh Đức Lễ Thiêng Liêng, chương 9. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nặng lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chờ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Ta ơn Chúa.
Tình yêu thánh tâm đẹp tựa như hoa nở thắm. Lỗi lầm thế gian được Chúa tẩy xóa uy an,
xua tan tối tăm rồi chiếu quang tia hướng đông, xót thân linh hồn thắm đẹp như son.
Tình yêu thánh tâm luôn yêu con, yêu rất âm thầm luôn yêu con chan chứa vô ngần. Tình yêu thánh tâm luôn yêu con năm tháng diệu êm, luôn yêu con không bờ không bến, thánh tâm Chúa nhân.